Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Myth of Capitalism, Monopolies and the Death of Competition là sách kinh tế chính trị của Jonathan Tepper, viết cùng Denise Hearn. Cuốn sách khảo sát một nghịch lý trung tâm của kinh tế Mỹ hiện đại. Dù thường được mô tả là thị trường tự do, nhiều lĩnh vực thiết yếu lại do một số rất ít doanh nghiệp kiểm soát. Từ nền tảng số, hàng tiêu dùng, viễn thông, y tế đến các dịch vụ tài chính. Người dân có thể thấy nhiều nhãn hiệu, nhưng không phải lúc nào cũng có lựa chọn cạnh tranh thực chất. Luận điểm cốt lõi của tác giả là chủ nghĩa tư bản không thể vận hành đúng nghĩa nếu thiếu cạnh tranh. Khi độc quyền, song quyền và nhóm ít doanh nghiệp thống trị phát triển, giá cả tiền lương, đổi mới và cả quyền lực chính trị đều bị ảnh hưởng. Đây không phải là lời phủ nhận kinh tế thị trường. Trái lại, sách bảo vệ một phiên bản thị trường cạnh tranh hơn. Trong đó, luật chống độc quyền và thể chế công phải ngăn quyền lực tư nhân tập trung quá mức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cạnh tranh là điều kiện nền tảng, không phải hệ quả tự động của chủ nghĩa tư bản. Tepper và Hearn phản đối cách hiểu đơn giản rằng cứ để thị trường tự do vận hành thì cạnh tranh sẽ tự xuất hiện và tự duy trì. Theo lập luận của họ, cạnh tranh là một điều kiện cần được bảo vệ bằng luật lệ, thực thi chống độc quyền và thiết kế thể chế phù hợp. Nếu doanh nghiệp lớn có thể liên tục mua đối thủ, kiểm soát kênh phân phối, dựng rào cản gia nhập hoặc tác động lên quy định, thị trường có thể vẫn mang hình thức tư nhân nhưng không còn tính cạnh tranh thực chất. Khi đó, quyền chọn của người mua và người lao động suy giảm, còn doanh nghiệp thống trị có năng lực áp đặt điều kiện lớn hơn. Điểm này giải thích nhan đề của sách. Tác giả không xem mọi thành công kinh doanh hay quy mô lớn là vấn đề. Họ phân biệt giữa việc thắng nhờ sản phẩm tốt hơn, năng suất cao hơn với việc giữ vị thế nhờ ngăn cản đối thủ và tận dụng ảnh hưởng chính trị. Trong cách nhìn này, lợi nhuận cao kéo dài không nhất thiết là bằng chứng của hiệu quả vượt trội. Nó cũng có thể phản ánh quyền lực thị trường. Vì thế, cuốn sách đặt câu hỏi về cấu trúc thị trường thay vì chỉ nhìn vào số lượng thương hiệu hoặc khẩu hiệu tự do lựa chọn. Đây là một lập trường ủng hộ thị trường nhưng không đồng nhất thị trường với sự thống trị của các tập đoàn lớn. Thứ hai, tập trung ngành làm suy yếu lựa chọn, đổi mới và sức mặc cả của người lao động. Một phần quan trọng của sách là mô tả tác động kinh tế cụ thể của sự tập trung doanh nghiệp. Khi chỉ còn một hoặc vài người bán có ảnh hưởng lớn, người tiêu dùng khó chuyển sang lựa chọn thay thế đủ sức, gây áp lực lên giá, chất lượng hay dịch vụ. Tác giả cho rằng hiện tượng này xuất hiện trong nhiều thị trường quen thuộc, nơi số lượng nhà cung cấp thực sự ít hơn nhiều so với cảm nhận bề ngoài. Các thương hiệu khác nhau đôi khi thuộc cùng một công ty mẹ hoặc phụ thuộc vào cùng một nền tảng, nhà phân phối hay hạ tầng thiết yếu. Tác động không chỉ nằm ở phía người mua. Sách nhấn mạnh rằng người lao động cũng chịu thiệt khi số doanh nghiệp có khả năng tuyển dụng trong một khu vực hoặc ngành nghề bị thu hẹp. Ít nơi tuyển dụng hơn, đồng nghĩa với năng lực chuyển việc và đàm phán lương yếu hơn. Doanh nghiệp thống trị cũng có thể ưu tiên bảo vệ biên lợi nhuận hơn là đầu tư dài hạn vì áp lực từ đối thủ giảm xuống. Tác giả liên hệ xu hướng tập trung với bất bình đẳng gia tăng, dù không trình bày đây là nguyên nhân duy nhất. Lập luận chủ yếu là quyền lực thị trường tạo ra cơ chế phân bổ lợi ích lệch. Phần lợi ích lớn hơn có thể chảy về cổ đông và người quản lý doanh nghiệp lớn, trong khi người tiêu dùng, người lao động và doanh nghiệp nhỏ có ít khả năng đáp trả. Thứ ba, độc quyền hiện đại được củng cố bởi sáp nhập, rào cản gia nhập và quyền lực nền tảng. Cuốn sách không mô tả độc quyền chỉ như hình ảnh một công ty duy nhất bán một sản phẩm. Tepper và Hearn chú ý đến các cấu trúc song quyền và thiểu số doanh nghiệp, nơi vài công ty đủ lớn để định hình điều kiện cạnh tranh. Một động lực then chốt là hoạt động sáp nhập và thâu tóm kéo dài qua nhiều năm. Mỗi thương vụ riêng lẻ có thể được trình bày là hợp lý về hiệu quả, nhưng tổng hợp lại, chúng làm giảm số đối thủ độc lập và làm thị trường khó đảo ngược về trạng thái cạnh tranh hơn. Các tác giả cũng đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp nền tảng trong kinh tế số. Nền tảng có thể đóng vai trò cổng vào, kết nối người dùng, nhà quảng cáo, nhà bán hàng hoặc nhà phát triển. Quy mô và dữ liệu tạo ra hiệu ứng mạng lưới, nghĩa là dịch vụ càng đông người dùng thì đối thủ mới càng khó thu hút người dùng. Khi một công ty vừa vận hành hạ tầng, vừa cạnh tranh với các doanh nghiệp phụ thuộc vào hạ tầng đó, xung đột lợi ích trở nên đáng chú ý. Tuy vậy, sách không quy mọi lợi thế quy mô thành hành vi sai trái. Vấn đề là liệu lợi thế ấy có bị dùng để khóa chặt thị trường, mở rộng quyền lực sang lĩnh vực khác hoặc triệt tiêu đối thủ trước khi họ trở thành mối đe dọa. Cách tiếp cận này giúp độc giả nhìn cạnh tranh như một quá trình, không chỉ là ảnh chụp thị phần, tại một thời điểm. Thứ tư, sự cấu kết giữa doanh nghiệp lớn và chính sách công biến thị trường thành sân chơi bất cân xứng. Một luận điểm có tính chính trị của The Myth of Capitalism là quyền lực kinh tế tập trung thường dẫn đến quyền lực chính trị tập trung. Doanh nghiệp lớn có nhiều nguồn lực hơn để vận động hành lang, theo dõi quy định, thuê chuyên gia pháp lý và tác động đến quá trình làm luật. Điều này không đòi hỏi phải có một thỏa thuận bí mật rõ ràng giữa doanh nghiệp và nhà nước. Tác giả nhấn mạnh rằng cả những sự ưu ái trực tiếp lẫn các cơ chế tác động âm thầm đều có thể khiến quy định nghiêng về phía đơn vị đã mạnh sẵn. Hệ quả là các quy tắc vốn được đặt ra để bảo vệ người tiêu dùng an toàn hoặc ổn định có thể trở thành chi phí tuân thủ quá cao đối với doanh nghiệp nhỏ và người mới gia nhập. Các công ty lớn thường đủ vốn, nhân lực và ảnh hưởng để thích nghi trong khi đối thủ tiềm năng bị loại từ đầu. Sách gọi đây là một dạng chủ nghĩa tư bản méo mó hay chủ nghĩa tư bản thân hữu chứ không phải cạnh tranh công bằng. Lập luận này quan trọng vì nó tránh cách giải thích cực đoan rằng chỉ cần giảm mọi quy định là giải quyết được vấn đề. Theo tác giả, câu hỏi đúng là quy định phục vụ ai, có mở đường cho gia nhập hay không, và cơ quan công quyền có thực thi luật chống độc quyền một cách độc lập hay không. Cạnh tranh, vì vậy gắn trực tiếp với chất lượng của nền dân chủ và khả năng phân tán quyền lực trong xã hội. Cuối cùng, khôi phục cạnh tranh đòi hỏi chống độc quyền chủ động và xây dựng nền kinh tế từ dưới lên. Phần định hướng giải pháp của sách có tinh thần cải cách hơn là thay thế toàn bộ hệ thống thị trường. Tepper và Hearn lập luận rằng cần thực thi luật chống độc quyền mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong đánh giá sáp nhập và các hành vi làm suy giảm cạnh tranh. Mục tiêu không đơn thuần là trừng phạt doanh nghiệp vì lớn, mà là ngăn việc quyền lực thị trường tiếp tục tích lũy đến mức đối thủ. Người lao động và khách hàng không còn đối trọng. Cách tiếp cận này đòi hỏi cơ quan quản lý xem xét tác động dài hạn đến cấu trúc thị trường, thay vì chỉ tập trung hẹp vào biến động giá ngắn hạn. Sách cũng dùng tư duy hệ thống và phép so sánh với tự nhiên để diễn giải nhu cầu duy trì môi trường cạnh tranh. Một hệ sinh thái lành mạnh cần đa dạng, cần điều kiện để các thành phần mới xuất hiện và không để một loài chiếm hết nguồn lực. Tương tự, nền kinh tế cần doanh nghiệp địa phương, công ty khởi nghiệp và các chủ thể độc lập có cơ hội tồn tại. Điều này dẫn tới sự chú ý dành cho các giải pháp từ dưới lên như củng cố cộng đồng kinh tế địa phương và giảm các rào cản vô lý đối với người mới tham gia. Dù sách thừa nhận việc cải cách sẽ gặp phản kháng từ các lợi ích đã bám rễ, thông điệp thực tiễn vẫn khá rõ. Muốn có một thị trường năng động hơn, xã hội phải coi việc bảo vệ cạnh tranh là một nhiệm vụ thường xuyên, không phải việc chỉ làm sau khi độc quyền đã hình thành. Kết luận, The Myth of Capitalism phù hợp với độc giả muốn hiểu vì sao bất bình đẳng, sự suy giảm sức mặc cả của người lao động và tâm lý bất mãn với kinh tế thị trường thường đi cùng sự tập trung doanh nghiệp. Sách đặc biệt hữu ích cho người làm chính sách, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, người nghiên cứu kinh tế và công dân quan tâm đến luật cạnh tranh. Người đọc không cần đồng tình với toàn bộ đề xuất của tác giả để hưởng lợi từ khung câu hỏi mà cuốn sách đặt ra. Ai thực sự có quyền lựa chọn trong một thị trường? Quy mô lớn đang đến từ năng suất và sáng tạo hay từ khả năng đóng cửa thị trường? Và luật lệ hiện hành đang thúc đẩy cạnh tranh hay bảo vệ các doanh nghiệp đã thống trị? Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc giúp phân biệt giữa thị trường cạnh tranh với hình thức thị trường chỉ có vẻ cạnh tranh. Nó khuyến khích người đọc xem xét quyền lực của nền tảng, tác động tích lũy của sáp nhập và vai trò của chính sách công trong việc tạo hoặc xóa rào cản gia nhập. So với những cuốn sách phê phán chủ nghĩa tư bản theo hướng phủ định toàn diện, tác phẩm này nổi bật vì lập luận rằng giải pháp là nhiều cạnh tranh hơn, chứ không phải ít thị trường hơn. So với các sách chống độc quyền thuần pháp lý, nó mở rộng vấn đề sang tiền lương, cộng đồng, bất bình đẳng và dân chủ. Chính, sự kết hợp giữa phê bình cấu trúc, dữ liệu kinh tế và lập trường bảo vệ cạnh tranh khiến cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về quyền lực, doanh nghiệp hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Tepper, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!